Hồi 32. Tôn Tẩn ba lượt phá địa lôi, Tam giáo hiệp bài binh linh hội. Nói về binh Tần nghe sấm nổ ba lần, trong lòng đã rộn, chẳng coi tỏ rõ, quơ lửa đốt nhau. Nổ một tiếng bắn vào dinh Tần, Vương Tiễn ngó thấy la không xong. Nổ chưa dứt thì vị súng thứ hai, vị súng thứ ba lại nổ lên, cũng đều bắn vào trong dinh Tần. Lúc ấy Vương Tiễn tay chân rụng rời, la không nên tiếng, dục ngựa như bay chạy tới vị súng thứ bốn, thấy tên pháo thủ vừa đang lung khung đốt ngồi. Vương Tiễn la không kịp, quờ thường đâm tên pháo thủ té nhào xuống đất, mấy tên kia đều dừng tay lại hết. Vương Tiễn giận mà nạt rằng: cái lũ mội chết bầm, bắn súng sao chẳng chịu coi cho rõ ràng, lại cứ cong lưng mà đốt hoài chi vậy? Quân sĩ cầm đèn lại rồi thì thấy mấy vị súng đều quay miệng trở vào trong dinh của mình, người người đều thất sắc. Vương Tiễn hỏi: ai mà lại quay súng lại như vậy? Nếu khi nãy mà đốt hết một lượt thì trong dinh ta không còn sống được một người. Chúng tướng nói: chuyện này chắc cũng tại Tôn Tẩn làm phép, có khi trận gió hồi nãy làm cho súng nó quay lại hết chăng? Vương Tiễn dậy khiêng súng quay lại cho mau, đang lúc chưa mãn canh ba còn làm phép được. Chúng quân nghe vậy thì lập đặt áp khiêng bảy người súng lại khiêng một vị. Ai dè súng ấy nó cứng như là một rễ, khiêng hoài không nổi, xô cũng chẳng ra. Quân sĩ hoảng kinh áp lại mà khiêng mãn canh khiêng đặng có một vị. Nói về Thủy Hoàng cùng Văn Võ trong dinh lắng tai nghe chờ tin tức. Bỗng nghe súng nổ một tiếng bắn nhào vào trong dinh, làm cho vua tôi hoảng kinh thất vía la lên: không xong! Kế nổ tiếng thứ hai cũng bắn vào trong dinh, trong dinh lửa xẹt sáng lên, ba quân kêu khóc rền tai. Vua Thủy Hoàng hồn phách bay hết, kẻ trốn qua đông, người chạy qua tây, đụng đầu nhau té dồn cục, chẳng biết đường nào mà chạy tránh cho khỏi. Lúc ấy Hải Triều ở trên lư bàn đang làm phép thôi động ngũ lôi, sảy nghe nổ liên thanh, súng lại trở lại bắn vào trong dinh mình. Còn rồi hoảng kinh lập đập nhảy lên thanh mau khổng, vừa xuống lư bàn sảy đâu gặp Thủy Hoàng đang rung lập cập, miệng la lên nói: giỏi giỏi đánh lôi pháo chưa, không phá thành người ta lại trở vào đánh của dinh mình. Lão tổ bước xuống mau khổng nói: vì ấy tôi không có rõ được, mau vời Vương Tiễn vào đây hỏi thì sẽ biết. Thủy Hoàng lật đật hỏi quân vào hội: vậy chớ lão tổ sai người coi pháo đánh thành dịch châu, sao lại làm bậy bạ như thế này? Nhà trong dinh của ta mà bắn lên ba vị súng, nhà trong dinh ta mà bắn ba vị súng, chết binh mã vô số là cớ chi? Vương Tiễn quỳ xuống tâu rằng: tôi vâng mạng thầy, tôi quản lý súng ấy. Đến gần canh ba thì nổi lên một trận gió lạ lùng, làm cho lửa đều tắt rụi. Đến chừng đốt lửa, quân pháo thủ bắn lên ba vị súng lớn trở lại xẹt trong dinh mình. Lúc ấy tôi đã hoảng kinh rộn ràng ngăn cấm không kịp, nên lấy thương đâm chết một pháo thủ. Đến chừng coi lại thì tất cả các súng đều trở họng vô trong dinh của mình. Tôi không xem xét kỹ lưỡng nên mới bắn làm ba mũi, thiệt tội tôi đáng muôn thác. Thủy Hoàng nói: việc này cũng là phép thuật của Tôn Tẩn đó, chỉ bằng nhượng nó kéo binh về nước cho xong. Hải Triều giận mới nói: xin bệ hạ hãy an lòng, tuy là bị thằng cục nó phá hết hai lần, đến canh ba đêm mai ắt cũng sẽ thành công. Thủy Hoàng nói: Tôn Tẩn nó phép diệu vô cùng, e phải mắc vòng bẫy của nó nữa. Hải Triều trợn mắt dựng mày nói: nếu tôi không bình đặng được đất Dịch Châu này, tôi thề sẽ không về núi. Xin bệ hạ hãy trướng an mà nghỉ ngơi. Rồi đưa Thủy Hoàng về trướng. Qua ngày thứ, lão tổ sai Vương Tiễn bảo hộ súng ống, lấy 108 lá bùa, mỗi vị súng thì dán một lá, dẫu có thiên thần thiên tướng cũng chẳng dám lại gần. Hai người lãnh mệnh lui ra. Nói về Tôn Tẩn ở trong dinh nghĩ rằng: Hải Triều đêm nay ắt có làm chi chứ chẳng không, để ta đoán coi cho biết. Đoán rồi ngó qua dinh Tần gật đầu rồi nói: ngươi làm chuyện gì cũng hung, mà làm chi ta đặng? Ta cũng biết rằng nước yên chẳng bao lâu rồi cũng mất, song hễ ta còn ở đây một khắc thì ta cứ giữ gìn một khắc. Bèn dậy đánh trống nhóm tướng, chúng tướng lại nai nịch vào trướng. Rồi ra mắt xong, Tôn Tẩn mới nói: Đêm nay Hải Triều cũng sẽ dùng tán địa lâu để phá thành Dịch Châu. Phen này Bần đạo nhân kế mà ra mưu đánh cướp Dinh Tần, giết cho nó trở tay không kịp, làm cho người thấy bóng thì phải run. Hải Triều nghe gió mà chạy thì mới rõ tài của ta. Chúng tướng nghe nói, ai ai cũng đều hầm hở, xin liều sức chết. Tôn Tẩn cả mừng, dạy Lưu Bang dẫn 500 binh đến canh ba nghe súng nổ 3 lần, thì đánh tới phía cửa đông thành Dịch Châu, giết tan binh Tần, rồi kéo Dinh Tần chờ đó. Rồi sai Phàn Khoái dẫn 500 binh đánh ở phía nam thành Dịch Châu, dẹp lui binh Tần, rồi đến dinh của Tần chờ nơi đó. Rồi dạy Tôn Yên dẫn 500 binh cũng đánh dinh Tần nơi cửa phía tây, rồi cũng kéo tới dinh Tần chờ nơi đó. Sai Liêm Tú Anh cũng dẫn Tào Tham và 3.000 binh đánh đến canh ba nghe sấm nổ 3 lượt, thì cũng kéo tới dinh Tần hiệp với Lưu Bang cùng 3 nẻo binh 3 mã, phải đánh phá dinh Tần, bắt vua giết tướng, ấy mới là công lớn của bọn ngươi. Còn lại bao nhiêu tướng thì phải ở lại giữ dinh. Chúng tướng lãnh mạng lui ra. Tôn Tẩn lấy Hạnh Huỳnh Kỳ xoay 4 phía phất lên rồi nát 1 tiếng. Tức thì Tứ Hải Long Vương là Ngao Khâm, Ngao Quảng, Ngao Thuận, Ngao Nhuận, 4 vị Long Vương từ trên mây. Tôn Tẩn mới nói: xin phiền mấy vị Long Vương đến canh ba đêm nay, hãy làm một đám mưa cho lớn, sâu hơn 1 trượng, xong mưa ngoài 3 cửa thành Dịch Châu mà thôi. Bao nhiêu nước đều cho chảy dọng vào trong dinh Tần, đừng cho ở ngoài 1 mảy may. Long Vương vân mạng lên giữa không trung đứng chờ. Nói về Kim Tử Lăng, lãnh chỉ đem phù dán trên mấy vị súng, rồi ngó qua dinh Yên, thấy khói mù nghi ngút, sát khí đằng đằng, trong lòng mới cả kinh mới nói: không xong rồi, trong dinh Yên chắc đã có phòng bị rồi, hãy mau mau vào bẩm cùng lão tổ. Lão tổ nghe nói vội vàng xuống lư bàn, ngước mặt lên coi, quả nhiên sát khí xông lên ngu đẩu, thì giật mình nói: nếu chẳng có phước lớn vô Tần mà khiến Tử Lăng xem coi khí tượng, thì đêm nay tuy dùng súng phá Dịch Châu, song trong dinh Tần không khỏi thấy như non máu tợ biển. Vội vàng vào lư bàn, sai Tử Lăng tức tốc tâu cùng Tần Vương hay rằng: đến canh ba có Tôn Tẩn sai tướng đến cướp dinh, trước phải đề phòng, có ta giúp sức. Tử Lăng lãnh chỉ tuốt vào trướng tâu rằng: Hải Triều lão tổ khi nãy có xem thiên tượng, thấy sát khí bên dinh Yên xông vào ngưu đẩu, đêm nay chắc có tướng giặc cướp dinh, nên sai tôi vào xin bệ hạ giữ trước làm trọng. Thủy Hoàng nghe tâu cả kinh mới nói: như vậy biết liệu làm sao bây giờ? Chương Hằng vội vàng tâu rằng: bệ hạ chớ cần lo sợ, nếu Tôn Tẩn muốn đến cướp dinh ta, vậy thì ta phải mai phục binh mã 4 phía, nghe pháo nổ đánh ra thì áp binh đến vây Yên ắt sẽ được thành công. Thủy Hoàng nghe y lời tâu, Chương Hằng phát binh mã 4 phía phải mai phục, còn bao nhiêu văn võ thì phải phò Thủy Hoàng tới Lư Bằng cùng Hải Triều xem giặc, bỏ tòa dinh trống không. Chương Hằng điều khiển xong rồi thì kế trời tối, trong dinh đèn đuốc nổi lên, Hải Triều đòi Lôi Thần đến không trung để chờ lệnh. Lôi Thần thấy Tứ Hải Long Vương ở giữa không trung, vội vàng hỏi rằng: chẳng hay chứng vị Long Thần đến đây có việc chi? Long Vương nói: ta vân mạng Liễu Nhất Chân Nhân ở đây để làm mưa, xin hỏi chúng thần đến đây có việc chi? Lôi Thần nói: tôi vân pháp chỉ của Hải Triều đến đây để làm sấm, giúp cho súng mà phá Dịch Châu. Long Vương cười nói: kẻ muốn sấm, người muốn mưa, làm cho khổ trăm họ, thôi chúng ta cứ việc việc ai nấy làm. Đến canh một, Lôi Bộ Thần nổi lên một trận sấm, còn Tứ Hải Long Vương thì ra phép thần thông, mưa ào xuống một đám, làm cho Vương Tiễn cùng binh mã ướt lôi ngôi, quần áo ướt át, lửa đều tắt trụi. Lúc đầu nước còn ít, lần lần tràn lên cuồn cuộn, làm cho 108 vị súng đều ngập hết. Ba quân thì bị nước, nhiều người chết rất nhiều, người người đến tìm nơi khác mà để tránh nước. Hải Triều Thánh Nhân chẳng hay ngoài dinh có nước, bèn cứ lấy lệnh bài đánh lên 3 hiệp giữa thanh không, sấm nổ 3 lần mà không thấy súng bắn, thì trong lòng lại kinh nghi. Thủy Hoàng nói: bây giờ đã đến canh ba rồi mà sao không thấy súng nổ, có khi Tôn Tẩn lại dùng ta thuật gì chăng? Nói dứt lời thấy Vương Tiễn nói: Còn hỏi địa lâu gì nữa, bị một đám mưa rất lớn làm cho ngập chết binh mã và súng cũng bị chìm hết, đốt sao cho được. Thủy Hoàng nói: vì sao trong dinh thì chẳng có một hột mưa nào? Lão Tổ nói: cũng tại cái thằng cục này. Đang nói nghe ba quân la ó lên rằng: không xong rồi, nước lụt rồi. Rồi ùng ùng chạy nhào lên lư bằng lấy nước, ào ào tuôn chảy vào dinh. Nói về Lưu Bang dẫn binh đánh cửa phía đông, Phàn Khoái đánh cửa phía nam, Tôn Yên đánh cửa phía tây, tới ba cửa chẳng thấy một tên quân Tần nào. Lớp thì bị nước chết, lớp thì trốn chạy bỏ súng ở tại đó. Ba người chẳng dám chậm trễ, liền dẫn binh tuốt đến dinh Tần. Hải triều thấy nước cứ lên cuồn cuộn, ngập đến lư bằng, vội vàng lấy gương vé bùa. Dưới nước tức thì nước chung vào đất, chẳng còn một mãi. Thủy Hoàng mừng khen ngợi phép lực của lão tổ vô cùng. Khen chưa dứt lời thì lại nghe bốn phía quân la ó lên rằng: Bình Yên đã đánh vào trong dinh rồi. Pháo nổ liên thanh, bọn Chương Hàng đem binh áp tới phủ vây. Tú Anh cùng mấy vị anh hùng ở trong trận đánh ra, bọn Lưu Bang bọc bên ngoài đánh vô. Binh Tần chịu hai phía không nổi nên chết chẳng biết bao nhiêu mà kể. Lúc ấy có người tới báo cho Hải Triều hay. Hải Triều nghe báo thì lật đật nhảy lên Thanh Mau Khổng, dẫn Tử Lăng Vương Tiễn chạy đến như bay, thấy Bình Yên đang vừa giết binh Tần. Hải Triều quơ gươm xốc tới ngăn đánh, chúng tướng đều ngó thấy dục ngựa áp tới, loạn động múa đao thương đánh với Hải Triều. Hải Triều lấy gươm chỉ vào chúng tướng nạt rằng: dừng lại. Chúng tướng cất chân không đặng. Tú Anh ngó thấy lật đật, cắn chót lưỡi lấy máu phun lên mặt chúng tướng, miệng niệm thần chú phá phép định thân. Hải Triều giận lắm, quơ gươm tới đánh Tú Anh, còn Lưu Bang thì đánh với Tử Lăng, Vương Tiễn đánh với Phàn Khoái, Tôn Yên đánh với Chương Hàn. Hai bên đại tướng người người đối thủ, đánh nhau thiệt là một trường đại chiến. Đánh tới phía đông thì trời sáng, Tôn Tẫn ở trong dinh biết rằng chúng tướng đã đánh với Hải Triều, e chúng tướng sẽ cự không lại, nên vội vàng thoát lên Thanh Ngô, bay giữa không trung tuốt đến dinh Tần. Lúc ấy vua Tôi nhà Tần đang ở trên lư bàn coi đánh, thấy thấy Tôn Tẫn bay xuống thì kinh hồn mất vía chạy toán loạn. Nói về Hải Triều đánh không hơn, bèn dục Thanh Mao Hậu bay giữa không trung. Tú Anh cởi may rượt theo, bị Hải Triều đánh cái như ý, té nhào xuống đất. Tôn Tẫn lập đập cứu dậy. Hải Triều ở giữa thanh không lấy vô cực đồ vũ một cái, biến ra một tòa vách cao tột trời. Chúng tướng biết Hải Triều đã làm phép lực lợi hại, chẳng dám rượt theo, đánh trống kéo nhau về dinh. Lúc ấy Thủy Hoàng thấy Bình Yên lui hết, trong lòng mới bớt sợ, ra điểm binh tướng chết hơn một muôn, phó tướng 16 tên bị thương không xiết kể. Hai hàng nước mắt nhỏ xa mới nói: nước ta binh hùng bá vạn, trong sáu nước chưa bình đẳng được nước nào, mà hao tốn mấy muôn binh mã, thôi thời lui binh về nước thì xong hơn. Thủy Hoàng đang muốn nhổ trại lui binh, Kế Tử Lăng độn thổ chạy về, vào trướng ra mắt. Thủy Hoàng nói: quân sư đến đây hay lắm, trẫm đang muốn truyền chỉ lui binh, chờ quân sư khởi hành. Tử Lăng nói: vì sao bệ hạ lại muốn lui binh? Thủy Hoàng nói: binh mã của trẫm chết hết, Tôn Tẫn nó lợi hại, người cũng đã biết rồi. Thôi, trẫm chẳng dám vọng tưởng nữa, từ nay về sau cứ giữ biên cương nước trẫm mà thôi. Vương Tiễn vội vàng quỳ xuống tâu rằng: tôi liều chết tâu cùng bệ hạ, hãy tạm dừng binh ba bữa, chờ lão tổ về đây rồi sẽ thương nghị. Nếu ba ngày lão tổ không trở về, chừng đó nước yên giảng hoài, bãi binh cũng chẳng muộn. Thủy Hoàng túng thế phải nghe theo. Nói về Hải Triều bị thua, càng nhớ thì càng giận, dục Thanh Mao Hậu tuốt đến cửa Nam Thiên Môn, muốn vào tâu cùng Ngọc Đế, đặng sai Ngũ Lôi đánh chết Tôn Tẫn cho rồi. Sậy nhớ lại, thằng cục tuy rằng vô lễ, song tưởng công nó tu luyện nhọc nhằn, có dễ dàng gì mà đặng bậc Đại La Thiên Tiên. Thôi thôi, thà nó vô lễ thì chớ khá vô tình, mình lấy lòng từ bi mà làm trọng. Vậy bây giờ ta đến ông trưởng giáo thương nghị xong hơn. Tính rồi lại cởi Thanh Mao Hậu tuốt lên 33 tầng mây, nhắm cung đậu xuất mà thẳng đến. Lúc ấy lão quân đang ngồi trong đơn phòng, Đồng Nhi báo rằng có núi Côn Lôn, động Vân Quan, ông Hải Triều lão tổ đến ra mắt. Lão quân dạy Đồng Nhi dẫn vào. Hải Triều vào tới đơn phòng ra mắt, lão quân mới hỏi: sư đệ đến đây có việc chi? Hải Triều nói: không việc gì thì đua đâu dám kinh động đến đạo huynh. Vì Tây Tần đang hưng sáu nước phải mất, trời sai lôi bộ chánh thần xuống phàm làm học trò của tôi, học tập 3 năm, nay hưng binh vây nước Yên, lại bị Tôn Tẩn ở động Thiên Thai ỷ phép thần thông nghịch trái lòng trời, làm thua Vương Tiễn. Cực chẳng đã, tôi phải xuống nước năn nỉ hết lời, mà y cũng chẳng chịu thôi, giết hết 2 đứa học trò của tôi. Tôi muốn lên thiên đình tấu cùng Ngọc Đế, song thương y nhiều năm khổ luyện mới thành chánh quả, cho nên đến đây tố cáo cùng đạo huynh. Anh làm trưởng giáo phân đoán khúc trực, coi ai phải ai quấy cho biết. Lão quân cười mới nói: sự đệ chớ nên giận dữ, Tôn Tẩn vô lễ trái nghịch lòng trời. Thôi ngươi về Dinh Tần trước, để tôi hội cùng Như Lai Hồng Môn giáo chủ lập một cái hội bình linh, khuyên nó hãy về núi. Nếu nó chẳng tuân theo thì nói với Thiên Tôn Ngũ Lôi giết nó cho rồi. Hải Triều nói: vậy thì tôi xin về trước. Lão quân nói: hiền đệ về trước rồi anh sẽ theo sau. Hải Triều từ biệt thái thượng ra khỏi cung Đậu Xuất, lên Thanh Mao Khổng bay về Dinh Tần, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng rước vào trướng Quỳnh La rồi nói: lão tổ về đây may lắm, trẫm đang muốn rút binh để về nước, còn chờ lão tổ định phân. Lão tổ nói: thánh thượng xin chớ lui binh, hôm qua bần đạo đã đến cung Đậu Xuất thỉnh thái thượng lão quân và Tây Phương giáo chủ Tam giáo thánh nhân bày hội bình linh, bắt cho được thằng cục mà phá Dịch Châu, bệ hạ chớ nên lui binh. Thủy Hoàng nghe nói rất mừng rồi nói: nếu như lời lão tổ phân đó thì Tôn Tẩn có thần thông quảng đại cũng không khỏi tay của Tam giáo. Ta đâu có tài có đức gì mà làm cho nhọc lòng lão tổ. Bèn dạy bày tiệc chay cho sẵn. Hải Triều nói: Tam giáo thành nhân chẳng ăn đồ khói lửa của phàm gian, thôi chẳng cần bày yến viên mà làm chi. Phải lựa một chỗ đất sạch ngoài dinh, cất lại một cái tòa đài cao lớn, tầng trên treo đèn đuốc bông huệ, xong đuốc trầm hương. Còn bệ hạ thì dùng một quan vang một quan võ theo hầu, chờ đến chạng vạng bần đạo cùng bệ hạ lên đài nghinh tiếp Tam giáo thánh nhân. Cẩm chúng tướng không được, chuyện văn chào rào. Thủy Hoàng truyền làm một cái cao đài sửa soạn để nghinh tiếp Tam giáo thánh nhân. Chẳng bao lâu ác vàng vào núi, đèn đuốc sáng trong dinh. Thủy Hoàng cùng Cam La Vương Tiễn đến trước đài, xuống ngựa trèo lên đài, xem thấy đã dọn bài sạch sẽ, quài nghiêm tài chỉnh. Ở giữa kết 2 con rồng dẫn trái châu, đèn bông tụi gắm đẹp đẽ vô hồi. Lúc ấy đến canh một, sảy nghe giữa trời hạt kiều réo rắc. Hải Triều biết là Nam Cực tiên ông đã đến, vội vàng cùng Thủy Hoàng ra nghinh tiếp. Nam Cực bước xuống tiên hạt. Thủy Hoàng cúi mình rồi nói: tôi có đức gì để làm nhọc đến tổ sư xuống đây? Nam Cực vội vàng đáp lễ rồi thẳng vào trong đài. Hải Triều cũng ra mắt Nam Cực rồi nói: cũng vì tôi mà làm cho nhọc lòng đạo huynh đã đến nơi đây. Nam Cực nói: vâng mạng Tam giáo thánh nhân sai khiến, đâu dám chẳng tuân. Đang nói sảy nghe giữa trời tiếng nhạc rình rang, mây đỏ xoay vần. Nam Cực nói: Tam giáo đã đến rồi đó, hãy nghinh tiếp cho mau. Hải Triều cùng Nam Cực Thủy Hoàng ra trước quỳ xuống tiếp rước. 3 vị thánh nhân đều cởi thanh long ngu thú bay thẳng xuống. Thủy Hoàng liếc ngó thấy 3 vị thánh nhân: vị thứ nhất diện mạo thanh kỳ, hình dung cổ quái; vị thứ hai cổ đeo hột châu; vị thứ ba đội mão ngư vĩ, cột dây tư điều, mặc áo bát quái tiên bào. Thủy Hoàng rước 3 vị vào trong lư bằng, phân ngồi thứ mời ngồi. Như Lai ngồi giữa, bên tả Hồng Môn, bên hữu Thái Thượng Lão Quân, Tiên Đồng Phật Tử đứng hầu 2 bên. Hải Triều Nam Cực bước ra mắt. Thủy Hoàng, Cam La, Vương Tiễn đều lạy mừng. Phật Tổ nói: lành thai, lành thai, kiếp số đã định, sáu nước đều mất. Tây Tần đang hưng nên sai Lôi Bộ giáng phàm muốn lập hội bình linh bình phục Tôn Tẫn. Tôn Tẫn bất quá là một vị dân nhân, đâu dám cãi trời mà làm bậy. Số là Lê Thứ có nạn đau binh, Hiền Vương hãy đứng dậy. Thủy Hoàng trỗi dậy đứng một bên. Lão Quân hỏi Nam Cực rằng: Vương thuyền sao không thấy đến? Nam Cực nói: Tôi đã sai Kim Hà đồng tử đem câu tiên bài đến đồi, cũng đã gần đến rồi. Đang nói chuyện, sảy thấy Vương thuyền cùng Kim Hà đồng tử bước vào cúi lại rồi nói: Đệ tử là Vương thuyền lại ra mắt, chúc thánh nhân vạn thọ vô cương. Lão Quân nói: Vương thuyền nay đòi ngươi đến đây vì học trò của ngươi là Tôn Tẫn trái nghịch ý trời, đem binh ngăn trở Dịch Châu, có tội với hải triều chẳng nhỏ, nên đêm nay hội nhau giữa canh ba, tên là Bình Linh Hội. Ngươi phải đòi Tôn Tẫn đến đây cho mau, đặng ta khuyên nó một phen. Nếu nó vâng lời rút binh về núi, chẳng quản đến việc người, thì sẽ khỏi nạn ngủ lôi. Vương thuyền cúi đầu tiếp lãnh như ý kim câu của ông Nam Cực, bay qua Dinh Yên. Quân sĩ thấy hết hồn, chân nhảy miệng la mới hỏi: Người nào vậy? Nửa đêm đến đây làm chi? Chớ có chạy. Nói dứt lời lật đật ráp tên bắn vải. Vương thuyền nói: Không được làm bậy, mau mau vào báo nói có quỷ cốc ở động Thủy Liên núi Vân Tịch. Vân Như Ý trưởng giáo đã đến đây. Quân nghe nói quỷ cốc thì biết là thầy của vương gia, thì lật đật chạy vào thông báo. Tôn Tẫn đang ngồi tịnh dưỡng, nghe nói có thầy lãnh ý kim câu đến thì trong lòng thất kinh. Đang nửa đêm mà thầy ta lãnh kim câu của trưởng giáo đến đây có việc chi? Nên lật đật sửa áo mão ra trước dinh quỳ lại rồi nói rằng: Phải chi tôi hay trước sư phụ vâng kim bài đến đây, lẽ ra phải xa giá tiếp rước, nay nghinh tiếp chậm trễ, xin cam chịu tội. Vương thuyền nạt rằng: Cái đồ nghiệp chứ, cũng bởi mi làm ra chuyện như vậy, dễ chẳng biết phép lực của hải triều hay sao, còn giao chiến với người như vậy. Mì ỷ có thiên thư, mì trái trời làm bậy. Nay người bài hội bình linh, thỉnh tam giáo thánh nhân xuống phàm, sai ta đến đây đòi mì. Mì sắm sửa mà coi ngủ lôi đánh đầu. Khá tiếc công ta đổ mi một trường mà không thành công được. Mì đẹp bậc đại la thiên tiên mà bỏ trôi dòng nước. Ấy là mì, mì làm thì mì phải chịu, vì không nghe lời thầy dạy bảo. Tôn Tẫn nghe nói hồn bất phụ thể, dây lâu mới bẩm rằng: Sư phụ chớ giận dữ, đệ tử xuống núi mình làm mình chịu, đâu dám liên lụy đến sư phụ. Hôm nay bày hội bình linh, đệ tử theo thầy đến đó ra mắt tam giáo chân nhân, dầu giết dầu tha mặt tình xử trị. Vương thuyền nói: Mi chớ rộn ràng, hãy theo ta đi đến đó khóc lóc cầu xin giáo chủ quả mai khỏi chết. Nói rồi đến cởi mây bay tới cao đài.